SBS Việt ngữ.
Trước đây thì khó mà có thể nghĩ là chính quyền thất bại, và cũng không có thông tin nào cho thấy là cái chính quyền đã thất bại về trong cái cuộc chiến đối với Facebook. Nhưng mà từ vào đầu năm 2019 thì tự nhiên chúng ta thấy nổi trội lên, tự nhiên có một cái trận đấu tố ác liệt đối với Facebook ở trên mặt báo đài, báo chí nhà nước. Và cái báo chí nhà nước mà nổi rộ lên như vậy, chuyện đấu tố mà, thì chắc chắn là chỉ có được cái sự chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông, tức là tín hiệu bật đèn xanh. Chứ còn nếu không có thì không thể nào báo chí tự nhiên đi làm cái chuyện đó. Và đặc biệt là nhiều tờ báo lại rất coi trọng mạng xã hội, nhiều tờ báo nhà nước lại rất coi trọng mạng xã hội, và họ không có lấy đá ghè chân mình. Nên thành thử là cái chuyện mà đấu tố Facebook chắc chắn là được cái sự chỉ đạo từ cấp trung ương, thậm chí là còn cao hơn cả Ban Tuyên giáo Trung ương. Tôi nghĩ là thậm chí là có thể là cả từ thường trực Ban Bí thư, rồi kể cả lên tới Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Phú Trọng đó. Thế thì khi mà đưa ra cái chuyện đấu tố như vậy thì họ khép Facebook vào ba cái tội. Một cái tội thứ nhất là đã không có tuân thủ cái việc là gỡ bỏ những cái thông tin mà theo họ là thông tin xấu độc. Nội dung thứ hai là Facebook quảng cáo bất hợp pháp ở Việt Nam và thu tiền bất hợp pháp ở Việt Nam. Và cái nội dung thứ ba là Facebook đã trốn đó, thì khép Facebook vào ba cái hành vi đó, và bây giờ là đang kiên quyết tức là phải đấu tranh đối với Facebook này kia đó, rất rất nhiều vấn đề. Thế thì vô hình chung phát biểu chính kiến của Bộ Thông tin Truyền thông như vậy đã cho thấy cái cuộc chiến đối với Facebook, hay là nói chính xác hơn cái được gọi là cái sự hợp tác giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Facebook trước đây, hay là chính xác cụ thể hơn nữa là cái việc báo chí nhà nước hay là Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng Facebook đã hợp tác cách rất là gần gũi, một cách hết sức chặt chẽ với chính quyền trong việc gỡ bỏ thông tin xấu độc, thì cái chủ trương hợp tác đó cho tới giờ đã sôi hỏng bỏng không. Và cái việc mà Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cho báo chí mở một cái trận đấu tố ác liệt đối với Facebook trên mặt báo đảng, báo nhà nước, thì cho thấy là sự cố gắng của chính quyền trong việc vận động thuyết phục Facebook để gỡ bỏ những thông tin xấu độc và kể cả đóng thuế đã thất bại. Và vừa rồi thì chúng ta đã biết là sau cái việc mà đấu tố như thế này thì Facebook đã nêu thẳng, tức là họ có cái quan điểm riêng của họ. Và tôi thì tôi cho đây là một cái tín hiệu, có lẽ là đây là một cái tín hiệu tốt kể từ năm 2017, tại vì đây là lần đầu tiên Facebook đã dám đưa ra chính kiến đối với chính quyền Việt Nam. Chứ còn trước đó là họ không hề có chính kiến đối với chính quyền Việt Nam, mà cái việc họ chỉ thể hiện cái chính kiến, mà chính kiến ở đây là chính kiến bảo vệ những cái giá trị được coi là giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do internet, là những cái tiêu chí của chính là Facebook đó. Thì họ chỉ thể hiện sau khi là vào tháng 9 năm 2018 thì đã có khoảng là hơn 50 tổ chức xã hội dân sự trong Việt Nam và ở hải ngoại đã cùng là một cái bản kiến nghị, đề nghị phải nói rất nghiêm khắc, vừa tha thiết vừa nghiêm khắc, yêu cầu Facebook là phải tôn trọng những cái giá trị nhân quyền, tự do dân chủ, và không được gỡ bỏ những cái nội dung bị coi là xấu độc, và thực chất đó là những cái nội dung của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và phản biện đối với chính quyền. Và thứ hai là sau đó thì có một cái cuộc điều trần của lãnh đạo Facebook tại Quốc hội Hoa Kỳ, và trong cuộc điều trần đó thì một số nghị sĩ Hoa Kỳ đã đặt những câu hỏi rất nghiêm túc và yêu cầu Facebook phải tuân thủ những cái tiêu chí, những cái giá trị dân chủ nhân quyền mà Facebook đã đặt ra trong quá trình hoạt động của họ. Thế thì tôi cho rằng có lẽ là sau cái sự phản ứng của dư luận trong nước và quốc tế, và đặc biệt là phải nói là đặc biệt là từ Hoa Kỳ, thì Facebook có lẽ là họ đã nhận ra rằng họ thà mất thị trường Việt Nam còn hơn là họ đánh mất cả một cái uy tín lâu đời truyền thống mà họ đã gây dựng bao nhiêu năm qua ở trên thế giới.
Dạ, thưa anh, chúng tôi cũng được biết rằng cái bà phó giám đốc của Facebook đã ra điều trần tại Hoa Kỳ. Nhưng mà những gì nói tại Hoa Kỳ thì liệu rằng có áp dụng tại Việt Nam hay không? Bởi vì thưa anh, thực trạng cho thấy rằng Facebook vẫn tiếp tục gỡ bỏ những thông tin nào mà nhà nước không đồng ý, mặc dù rằng cái số lượng đã giảm bớt. Nhiều người đã nói rằng Facebook giống như là con dâu về nhà chồng mà tuân thủ răm rắp những cái điều lệ của nhà chồng. Lý do vì sao mà Facebook lại trở nên lại một cô dâu khó chịu như vậy thưa anh?
Tức là có hai giai đoạn ấy. Nó có một sự khác biệt giữa hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên ấy, thì là cái sự hợp tác tác hay là thỏa hiệp giữa Facebook và Bộ Thông tin Truyền thông từ năm 2017 đến năm 2018, và đặc biệt dưới cái thời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông lúc đó là Trương Minh Tuấn. Thế thì lúc đó thì có bà Monica là phụ trách, một trong những cái lãnh đạo của Facebook đã đến Việt Nam làm việc. Và kể từ đó thì đúng là có khoảng là, theo báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông, là có khoảng tới 3.000 cái video bị coi là thông tin xấu độc đã bị Facebook gỡ bỏ. Nhưng mà đến cuối năm 2018 thì bắt đầu có một sự thay đổi từ Facebook. Và trước cái sự thay đổi đó thì chúng ta biết là đã xuất hiện một cái khái niệm là nàng dâu trưởng và nhà chồng trong cái cuộc gặp của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng với một trong những cái lãnh đạo phụ trách châu Á Thái Bình Dương của Facebook. Và trong cái cuộc gặp đó thì ông Hùng đã đặt cái vấn đề là nàng dâu phải tuân thủ những cái quy định của nhà chồng. Đấy, đó là một cái điều tôi cho là một cái sự thế nào vừa hài hước, vừa châm biếm, vừa chua cay và vừa xúc phạm tới cái uy tín của Facebook. Tại vì một cái hãng lớn như vậy với một cái tư thế độc lập như vậy bây giờ lại trở thành cái nàng dâu, mà thậm chí là nàng dâu trưởng phải quy định theo quân tuân theo những cái quy định ngặt nghèo của chính thể độc đảng ở Việt Nam, thì đó là một cái điều rất là khó chấp nhận. Sau đó thì đã có một cái sự thay đổi từ phía nàng dâu. Đó, nàng dâu ở trong ngoặc kép họ không tuân thủ những cái quy định của Việt Nam như là những cái đòi hỏi của chính quyền Việt Nam nữa. Và tôi có một cái dẫn chứng là thế này, tức là mới gần đây thôi, vào đầu năm 2019, sau cái đợt đấu tố Facebook, thì lúc đó có một cái quan chức của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã trả lời phỏng vấn báo chí nhà nước với thái độ phải nói là đầy bực bội, khi cho rằng là ngoài những cái nội dung mua quảng cáo thì Facebook còn không đáp ứng tốt cái việc tháo gỡ những nội dung có hoạt động kích động chống phá nhà nước Việt Nam theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Cụ thể là Facebook đã không bóc gỡ các fanpage, các tài khoản của các tổ chức phản động được Bộ Công an liệt kê trong danh sách những tài khoản fanpage nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước, chưa kể đến những trang phái sinh chia sẻ lại bài viết để lan truyền các thông tin chống phá trực diện. Với các tài khoản nói xấu thì Facebook có tiến hành gỡ bỏ nhưng rất hạn chế. Và quan chức của Cục Phát thanh Truyền hình nói thế này: họ làm rất lâu, họ đây là nghĩa là Facebook. Chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản nói xấu lãnh đạo trong vòng 48 tiếng nhưng họ chỉ gỡ sau vài tháng. Mới đây Facebook đã gỡ 3.000 status nói xấu gồm kể cả tài khoản, nhưng sau đúng một năm khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu. Và việc ngăn chặn các quảng cáo trái phép hoàn toàn nằm trong khả năng của Facebook, nhưng họ chỉ làm khi chúng ta gửi báo cáo và thời gian cũng mất rất lâu. Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc Facebook sống nhờ quảng cáo nên họ đang gián tiếp tiếp tay cho những hoạt động sai trái này. Quan chức này nói tiếp là dưới góc độ kinh doanh, không có lý do gì mà một doanh nghiệp khi vào Việt Nam kinh doanh kiếm vài trăm triệu đô la mà không tuân thủ luật pháp. Mục đích họ sang gặp mặt chúng ta chỉ là để câu giờ. Họ không bao giờ chốt các vấn đề, không làm việc bằng văn bản. Facebook đang kinh doanh kiếm lời tại một quốc gia và không tuân thủ luật pháp quốc gia đó. Đó là cái bằng chứng tôi cho là cái phát ngôn và sự thừa nhận của cái quan chức của phát thanh truyền hình của Bộ Thông tin Truyền thông, đó là một cái bằng chứng rất rõ là cho thấy là vào cuối năm 2018 cho tới nay thì Facebook có thể nói là nói thẳng là bất hợp tác với chính quyền Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, trong 3 điểm mà vừa nói trong đầu chương trình là chính quyền Việt Nam đấu tố Facebook, thì cái điểm quan trọng là thứ nhất là gỡ bỏ những thông tin không có lợi cho Việt Nam, thì đây là vấn đề tranh chấp rất lớn. Còn thứ hai mà nói rằng Facebook quảng cáo bất hợp pháp, những thông tin là bất hợp pháp. Thứ ba, trốn thuế, thì hai điểm sau này, Facebook là một cơ quan, một tổ chức ở ngoài Việt Nam, thành thử ra họ chịu những cái luật lệ hoạt động tại Hoa Kỳ. Do đó, hai cái điểm sau mà chính quyền Việt Nam nêu lên với Facebook có thể nói tương tự như Amazon.com. Thì thưa anh, nếu mà người ta hiểu được cái luật lệ quốc tế về giao thương thì chắc rằng Việt Nam đã thua từ hai cái điểm sau rồi. Điểm trước đầu tiên là chuyện gỡ bỏ thì vẫn còn tranh chấp, có thể vậy không thưa anh ạ? Dạ.
Có lẽ là ta đi từng điểm một để phân tích thì tốt hơn. Về cái điểm đầu tiên mà gỡ bỏ những cái nội dung bị chính quyền Việt Nam coi là xấu độc thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái thông tin mà Facebook gỡ bỏ 3.000 cái video và status bị coi là xấu độc đã xảy ra rồi. Nhưng mà xảy ra theo cái tiết lộ của chính cái thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam là chỉ gỡ bỏ những cái thông tin đó, những cái nội dung bị coi là xấu độc đó sau khoảng một năm từ khi cái yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông xuất hiện. Như vậy đó là một cái quá trình cũng khá lâu. Từ đó cho tới nay, từ lúc mà gỡ bỏ, có cái báo cáo mà gỡ bỏ 3.000 thông tin xấu độc đó, thì cho tới nay dường như là chậm lại, tức là những cái nội dung bị coi là xấu độc hay là những cái nội dung phản biện của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ít bị gỡ bỏ hơn. Và chúng ta cũng thấy là vào cuối năm 2018 thì Facebook đột ngột là cho nghỉ việc một quan chức của hãng này, là bà Lê Diệp Kiều Trang, được cho là con của một quan chức cộng sản phụ trách Facebook ở Việt Nam, thân với chính quyền Việt Nam và đã trực tiếp là gỡ bỏ nhiều thông tin của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Thế thì cho tới nay thì lần đầu tiên như tôi đề cập là Facebook đã thể hiện cái chính kiến của họ trong cái việc bảo vệ những cái tiêu chí về tự do ngôn luận, tự do internet, dân chủ nhân quyền của họ. trên mạng xã hội. Thì đây tôi cho là không phải là một vấn đề tranh chấp, mà đây là vấn đề quan điểm chính kiến. Và một khi Facebook đã hoạt động, đã chấp nhận cái mạng xã hội, đi vào hoạt động trong mạng xã hội, thì chắc chắn là họ phải bảo vệ những cái tiêu chí của họ, cho dù họ có bị mất cái thị trường chăng nữa. Thì đó là vấn đề thứ nhất. Thì vấn đề thứ hai ấy, là liên quan tới cái việc quảng cáo. Trước đây thì chính quyền Việt Nam có đề cập chứ không phải lên án. Vào năm 2017 ấy, thì họ có đề cập với cái việc là Facebook quảng cáo, cho quảng cáo và thu tiền bất hợp pháp ở Việt Nam. Nhưng mà không căng thẳng lắm, nói với cái thái độ không căng thẳng lắm. Đến đầu năm 2019 ấy, thì Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra một cái khái niệm mới, tức là Facebook cho quảng cáo chính trị. Trước đây chỉ là quảng cáo cách bình thường, quảng cáo xã hội, quảng cáo kinh doanh, quảng cáo gì đó. Nhưng mà bây giờ là quảng cáo chính trị. Có nghĩa là, theo tôi hiểu ấy, là bao hàm luôn cả những cái nội dung mà chính quyền Việt Nam cho là thông tin xấu độc đã đưa lên mạng xã hội được cái sự chuẩn y của Facebook. Nhưng mà chính quyền Việt Nam không có lý do để nói là Facebook cho phát tán những cái thông tin phản động xấu độc, cho nên là họ đưa ra một cái khái niệm mới là quảng cáo chính trị, và họ cho rằng áp dụng cái khái niệm này nó cũng phù hợp với cái thông lệ của quốc tế, có nghĩa là trên trường quốc tế ở các nước phương Tây cũng có cái quan điểm này đó. Thì yêu cầu như vậy, đưa ra cái khái niệm quảng cáo chính trị như vậy, theo tôi là chính quyền Việt Nam muốn tiến đến một sự tiếp cận đối với các cái quan điểm của phương Tây để dễ dàng khống chế Facebook phù hợp hơn, dễ dàng hơn. Và cái vấn đề thứ ba là liên quan tới thuế. Đây là cái con số thuế phải nói là con số khá lớn, tức là theo tôi biết là một số chuyên gia đã tính toán là hàng năm nếu mà cái số tiền mà Facebook và Google phải đóng thuế ở Việt Nam có thể lên tới khoảng hàng chục ngàn tỷ đồng, tức là chiếm tới khoảng 1/13, 1/14 cái tổng thu ngân sách của Việt Nam trong năm 2017 và năm 2018. Thế thì bây giờ chính quyền Việt Nam hiện nay là đang có một cái nền ngân sách có thể nói rất căng thẳng, một nền ngân sách khó khăn, và thậm chí là một nền ngân sách rỗng ruột ngoại tệ, cho nên là họ càng thu được càng nhiều càng tốt, và thậm chí là họ đã phải nghĩ tới đủ các sắc thuế, ví dụ như là hết thuế VAT tới thuế sử dụng đất, rồi bây giờ đang nghiên cứu kể cả cái thuế đánh vào người chạy xe ôm và người bán hàng rong, vân vân và vân vân, nói chung là tận thu tận diệt. Thì họ đang ngó vào Facebook và Google, YouTube như là những, phải nói là những con bò sữa mà họ có thể bắt thuế được. Đó chính là cái lý do mà chính quyền Việt Nam đang làm rất căng thẳng, đặc biệt là cái vụ thuế, thậm chí là còn căng thẳng hơn cả cái vụ mà gỡ bỏ thông tin xấu độc. Nhưng mà chỉ có điều là tôi vẫn không biết là chính quyền Việt Nam sẽ đi những cái bước tiếp theo như thế nào để phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế, nếu như là bắt Facebook phải đóng thuế ở Việt Nam. Tại vì như anh Khan Bách có đề cập thì có nêu ra thì Facebook là hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ, trụ sở Hoa Kỳ và chịu cái sự chi phối của luật pháp Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Facebook là chưa có văn phòng đại diện ở Việt Nam, và hình như là họ cũng chưa có ý lập cái văn phòng đại diện ở Việt Nam. Cho nên là chính quyền Việt Nam đang rất than phiền và rất bực bội về cái chuyện là khi họ muốn làm việc với Facebook thì họ không biết tìm ai để làm việc. Thế thì đây sẽ là thực sự là một cái cuộc chiến để giành giật từng cái đồng tiền thuế một của chính quyền Việt Nam đối với Facebook. Nhưng mà tôi cho rằng muốn thu thuế được Facebook thì có lẽ là một cái điều khó khăn đối với chính quyền Việt Nam. Tại vì họ sẽ phải không chỉ là họ đưa luật của Việt Nam ra là đủ, mà cái điều kiện cần là họ phải tuân theo cái luật pháp quốc tế. Và luật pháp quốc tế và công ước quốc tế thì trong đó thì lại có một cái định chế luật pháp mà liên quan tới các cái quyền dân sự và chính trị, cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị vào năm 1982 mà chính Việt Nam đã tham gia ký kết, thì liên quan tới những cái giá trị dân chủ và nhân quyền, thì Facebook có thể dựa vào đó để phản phá chính quyền Việt Nam. Thành thử tôi nghĩ rằng có lẽ là cái quá trình và cái cuộc chiến giữa Facebook và chính quyền Việt Nam, hay là cuộc chiến giữa chính quyền Việt Nam với Facebook về ba phương diện liên quan tới thông tin, liên quan tới quảng cáo và liên quan tới thuế, sẽ còn có lẽ kéo dài rất lâu nữa, và có thể thậm chí là có thể chẳng đi tới đâu cả.
Thưa anh, trở lại vấn đề nóng bỏng trong tuần qua là vụ vườn rau Lộc Hưng. Hiện nay chúng tôi được biết rằng một số luật sư tại Việt Nam cũng như là 164 người dân tại Lộc Hưng nạp đơn khiếu kiện. Với một nhà bình luận thời cuộc như anh thì anh nghĩ rằng những cái động thái này có thể thay đổi được tình thế không thưa anh?
Có ba cái động thái mới, tôi có ít nhất là ba cái động thái mới từ sau cái vụ cưỡng chế gần 200 ngôi nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Thứ nhất là sau khi cưỡng chế thì chính quyền đã dựng ngay một bản quy hoạch cho làm coi như là cho là cái việc cưỡng chế là phục vụ cho việc xây dựng trường học này kia. Trong khi đó trước đó không có nha, trước đây là không có cái việc này. Và đồng thời là chính quyền cho người đi vận động một số hộ dân là nhận đền bù với cái mức là khoảng 7 triệu đồng một thước vuông ở vườn rau Lộc Hưng. Thậm chí là đe dọa là nếu như là không nhận đền bù như vậy thì có thể là bị những cái rủi ro, ví dụ nhận đụng xe hay là tai nạn này kia. Thì tôi nghe cái việc này quen lắm, tại vì bản thân anh em đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Việt Nam á, cũng đã bị công an và dư luận viên hù dọa rất nhiều lần về cái chuyện tai nạn hoặc là bị Trung Quốc cho người ám sát, đặc biệt thường xuyên là bị tai nạn ra ngoài đường, bị tai nạn xe. Thực tế thì cũng đã có rồi, cũng đã có một số anh em dân chủ nhân quyền, và trong đó có tôi rất nghi ngờ là bị tai nạn xe, bị tai nạn rồi, và có những người họ nghi là công an đã giàn dựng những cái chuyện này. Thế thì đó là cái động thái từ phía chính quyền. Thì cũng phải nói thêm là trong cái động thái này á, cái mức giá mà được coi là hỗ trợ cho người dân Lộc Hưng á, chỉ có 7 triệu đồng trên 1m2 thì là quá thấp so với giá thị trường. Tại vì giá thị trường ở vườn rau Lộc Hưng ở khu vực Tân Bình, phường 6 Tân Bình hiện nay ấy, là ít nhất phải là 60-70 triệu đồng một thước vuông. Tại vì đất đó là đất thổ cư chứ không phải là đất nông nghiệp. Rất nhiều người đã xây nhà đó, thành thử là cái giá của nó là phải từ ít nhất là 60-70 triệu đồng một thước vuông, và có thể lên tới khoảng là ở những khu vực sầm uất ở trong khu vực Lộc Hưng ấy, thì có thể lên tới hơn 100 triệu đồng một thước vuông. Như vậy thì cái giá là đền bù là quá thấp, và cho tới giờ tôi biết là rất ít người dân Lộc Hưng là chịu chấp nhận cái giá đền bù như vậy. Còn đa số còn lại thì ta đã có những con số là 160-170 hộ được cái sự hỗ trợ mới đây nhất, cái động thái thứ hai mà chúng tôi đã nói tới. Cái động thái này là được cái sự hỗ trợ của các luật sư độc lập, và các hộ dân này đang tiến hành là kiện đối với chính quyền. Và xuất hiện một cái thông tin từ phía công an quận Tân Bình chính trị hóa cái vụ Lộc Hưng, là cho rằng trong cái quá trình đập phá cưỡng chế thì chính quyền đã, công an đã phát hiện ra cái bàn tay của thế lực thù địch, những cái phòng cách âm, cách ly, và để sản xuất ra những cái tài liệu xấu, và không đưa ra một cái bằng chứng nào cả, không kèm theo bất kỳ một cái bằng chứng nào về cái chuyện này cả. Thế thì tôi cho rằng ở đây có lẽ là thế này, chắc chắn là một cái điều là chính quyền cũng đang đúng túng trong cái việc bà con Lộc Hưng đang kiện chính quyền, thành thử là chính quyền mới định hướng dư luận lái sang một cái vấn đề khác, chính trị hóa vấn đề Lộc Hưng. Thì đây cũng là một cái thủ đoạn rất thường xuyên, rất quen thuộc của chính quyền, lái sang một cái vấn đề khác, chính trị hóa. Thứ nhất là để đe dọa không cho bà con khiếu kiện, đe dọa bà con phải nhận cái mức đền bù với giá rẻ mạt, kể cả tức là răn đe về cái chuyện có thể bắt bớ bà con, bắt bớ những cái người bị coi là chống đối cái quá trình cưỡng chế để họ không đi khiếu kiện nữa. Đó là ba cái động thái mà diễn ra sau cái vụ cưỡng chế của vườn rau Lộc Hưng. Còn theo tôi ấy, thì cái việc mà sau cái vụ cưỡng chế, báo chí, báo nhà nước, báo đảng đồng loạt như là một cái dàn đồng ca được coi là lên tiếng về vườn rau Lộc Hưng, trong khi cưỡng chế thì hoàn toàn không có viết bài, không lên tiếng gì cả. Nhưng mà sau cưỡng chế thì họ lên tiếng rầm rộ. Nhưng mà cái sự lên tiếng này ấy, rất là chua chát, cay đắng, là không phải đứng về phía bà con mà thuần túy nói theo đảng, nói như một con vẹt theo đảng, và phản pháo lại đối với bà con Lộc Hưng, và chứng minh rằng cái khu đất đó là thuộc về nhà nước, thuộc về bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, vân 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 vân, tức là không thừa nhận cái nguồn gốc đất ở đó là nguồn gốc của người Công giáo di cư đó. Thế thì tôi chỉ cho rằng bây giờ nếu mà báo chí nhà nước mà tạo ra một cái dàn đồng ca vô liêm sỉ như vậy thì chỉ có thể nói rằng đây là một cái chỉ đạo xuyên suốt từ cấp trung ương tới cấp địa phương về cái vụ vườn rau Lộc Hưng. Và điều đó cho thấy rằng thậm chí là phía sau sự chỉ đạo này, thậm chí không loại trừ nhé, không loại trừ là có cái sự ẩn mình, sự tiếp tay của một đạo diễn của một cái nhóm lợi ích kinh tài, kinh tế nào đó. Như tôi đã phân tích ở lần trước, thì ở Việt Nam trong những cái việc mà cưỡng chế giải tỏa đối với nhà dân và tạo ra hàng triệu dân oan, thì đã có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ giải tỏa công, dịch vụ giải tỏa công, có nghĩa là chủ đầu tư hay là nhóm lợi ích chi tiền cho lực lượng giải tỏa, bao gồm công an, dân phòng, dân quân và kể cả quân đội, ba chi tiền để giải tỏa và đánh đập người dân, bắt bớ người dân. Đó, thì có những cái chuyện như vậy và đã xảy ra tràn lan ở Việt Nam, thì không loại trừ trong cái vụ Lộc Hưng này cũng có những cái bàn tay và những cái dấu hiệu như thế. Từ đó để chúng ta thấy rằng cái vụ kiện, cái vụ Lộc Hưng theo tôi thì kiện thì đương nhiên phải kiện, nhưng mà tương lai của cái vụ kiện này có lẽ không được trọn vẹn lắm. Nhưng mà biết sao bây giờ, Thủ Thiêm cũng như thế thôi. Bà con đã phải lặn lội kiện 15 năm trời, và đến một ngày nào đó thì nó cũng phải bị phanh phui ra và có những cái vòi bạch tuộc ở bên trong. Thì tôi cho rằng cái quá trình mà người dân Lộc Hưng kiện bao nhiêu năm thì vẫn phải kiện, và tới lúc nào đó thì vụ việc cũng sẽ như Thủ Thiêm bây giờ, có nghĩa là sẽ phải có những quan chức chịu trách nhiệm sai phạm, và cái quan trọng hơn hết là cái quyền của người dân và lợi ích của người dân sẽ phải được đắp đổi bồi hoàn phần nào đó.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.